chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào chị và các bạn, mỗi chị và các bạn cùng chúng tôi, biên tập viên Minh Trí và phát thanh viên Việt Nam, đến với 30 phút chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2025, với những nội dung đáng chú ý sau đây. Qua 95 năm thành lập với sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng. Toàn dân tộc Việt Nam đang đoàn kết một lòng chuẩn bị tâm thế để vững vàng bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.
Cần Thơ tổ chức đón Tết đảm bảo an toàn hiệu quả với những khởi sắc từ hoạt động du lịch.
Với những kết quả tích cực đạt được từ năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục có một năm mới với nhiều đột phá.
Trong phần tin thế giới, các nước có động thái đáp trả mức thuế quan mới của Mỹ.
1,4 tỷ người đi du lịch quốc tế năm 2024. Du lịch toàn cầu dự báo sẽ liên tục bùng nổ trong năm 2025.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 3 tháng 2, 2025, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử của dân tộc. Ngày này cách đây đúng 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc, bắt đầu hành trình dẫn dắt cách mạng, đấu tranh giành lại độc lập tự do cho đất nước. Sự kiện lịch sử này cũng đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.
Mùa xuân năm 1930, tại Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất mà tổ chức Cộng sản, khai sinh Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện lịch sử này đã mở ra một trang mới cho cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những chiến công vang dội. Cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975 đưa đất nước hòa bình, độc lập, vững bước trên con đường đổi mới. Trong 95 năm qua, đặc biệt là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta luôn khẳng định vai trò tiên phong, kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ một đất nước nghèo nàn, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay.
Vững tin với sự lãnh đạo của Đảng, hiện toàn dân tộc Việt Nam đang đoàn kết một lòng chuẩn bị tâm thế để vững vàng bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng một tương lai huy hoàng rạng rỡ, phát triển phồn vinh hạnh phúc, phấn đấu để đến năm 2045 khi đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển thu nhập cao. Hôm nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam với truyền thống trung dũng, kiên cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng. Những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn đoàn kết, sáng tạo, thi đua quyết thắng, duy trì nề nếp kỷ luật, huấn luyện, rèn luyện, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm vũ khí trang bị để thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Riêng trong năm 2024, mặc dù còn không ít khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu tốt cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, hoàn thành đạt và vượt 20 trên 20 chỉ tiêu. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Dịp này, ban tổ chức cũng tuyên dương trao thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba của Chủ tịch nước cho 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Ban thường vụ quận ủy Bình Thủy cũng vừa tổ chức hội nghị biểu dương bí thư đảng ủy chi bộ khu vực và đảng viên tiêu biểu cấp quận năm 2025. Đây là một trong những công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Tính đến cuối năm 2024, Đảng bộ của Bình Thủy có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 15 đảng bộ cơ sở, 8 đảng bộ phường, 7 đảng bộ ngành, doanh nghiệp và 30 chi bộ cơ sở với trên 6.400 đảng viên. Tại hội nghị, 95 bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ khu vực, bí thư chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận, đảng viên chi bộ khu vực có thành tích xuất sắc tiêu biểu cấp quận đã được biểu dương. Các đồng chí là những tấm gương sáng tiêu biểu, luôn có trách nhiệm tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phát huy tính nêu gương, uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng và nhân dân với chính quyền.
Tiếp tục chương trình là những cập nhật về tình hình hoạt động của một số lĩnh vực trong dịp nghỉ Tết vừa qua. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ước Tỵ, tình hình tai nạn giao thông so với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 giảm sâu cả 3 tiêu chí, trong đó giảm hơn 36% về số vụ, giảm 37,61% số người chết và giảm 38,34% về số người bị thương.
Đáng chú ý, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý gần 56.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn với gần 3.000 trường hợp, hơn 7.000 giấy phép lái xe bị trừ điểm. Toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người. Trong đó xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 2 người bị thương tại Nam Định. Đặc biệt, về vi phạm nồng độ cồn, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn 17.000 trường hợp, chiếm 30,71% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông, giảm hơn 54% số trường hợp vi phạm so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Còn theo thông tin từ Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, lực lượng công an đã phát hiện tiếp nhận xử lý 881 vụ, 928 đối tượng vi phạm pháp luật, giảm 484 vụ, giảm 656 đối tượng so với cùng kỳ.
Về tình hình kết quả công tác phòng chống cháy nổ, Bộ Công an thông tin, Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy, trực xử lý vụ cháy, sự cố, tai nạn, bảo đảm đúng quy định, bố trí phương tiện, dụng cụ sẵn sàng xử lý kịp thời các vụ cháy, cứu nạn, cứu hộ xảy ra. Thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm diễn ra hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết, nơi lãnh đạo đảng, nhà nước đến thăm và chúc Tết. Toàn quốc xảy ra 153 vụ cháy, giảm 20 vụ so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, làm 3 người bị thương.
Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và của từng địa phương công bố vào chiều ngày hôm qua, tức là mùng 5 Tết, trong dịp nghỉ Tết vừa qua, du lịch cả nước ước đón 12.500.000 lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nước ngoài cũng tăng trung bình khoảng 30%. Nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực, cơ cấu lại thị trường khách và nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như địa phương.
Không chỉ tăng mạnh về lượng khách, doanh thu của nhiều tỉnh thành cũng tăng trưởng mạnh. Năm 2024, chỉ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Năm nay có 8 tỉnh vượt qua mốc 1.000 tỷ đồng. Năm địa phương mới là Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai và Ninh Bình. Tết Ất Tỵ được coi là dịp bội thu với du lịch Kiên Giang, trong đó Phú Quốc đóng góp gần 70% lượng khách và doanh thu. Kiên Giang đạt doanh thu 1.886 tỷ đồng, tương đương Đà Nẵng, đưa mức tăng trưởng lên gần 50% so với cùng kỳ. Phú Quốc dịp Tết có lượng lớn khách quốc tế với khoản chi tiêu và lưu trú cao. Dịp cận Tết, đảo đón trung bình 38-40 chuyến bay quốc tế đi và đến.
Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ hội nghị giao ban tình hình Tết Nguyên đán Ước Tỵ năm 2025. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chủ trì hội nghị. Nhìn chung các ngành đã tổ chức đón Tết đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ nhiều nguồn khác nhau, thành phố Cần Thơ chi trên 100 tỷ đồng chăm lo cho trên 125.000 lượt người vui xuân đón Tết. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cũng đã thực hiện trả lương, thưởng Tết và các chế độ chính sách đối với người lao động kịp thời, đúng quy định với mức bình quân 5.665.000 đồng một người. Tình hình cung ứng hàng hóa đa dạng, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí với nhiều nội dung đa dạng phong phú. Trong dịp Tết, thành phố đón khoảng 342.000 lượt khách.
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ước Tỵ từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được bảo đảm, không xảy ra cháy nổ, chưa ghi nhận xảy ra đốt pháo trái phép.
Công an các đơn vị địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhắc nhở, giải tán 537 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, tương đương cùng kỳ năm trước, điều tra làm rõ 5 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng công an thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nỗ lực kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ người dân vui xuân an toàn.
Trong những ngày cao điểm Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cấp cứu điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân, nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Quân y 121. Bệnh nhân vào cấp cứu chủ yếu là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, bỏng và bệnh lý khác. Riêng Tết năm nay, số trường hợp ngộ độc thực phẩm và tự tử giảm hẳn, công tác ứng trực, tiếp nhận và điều trị được khẩn trương, do vậy đã giảm thiểu được tình trạng chuyển tuyến trên. Quý thính giả thân mến, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ước Tỵ 2025 đã chính thức khép lại với sự chuẩn bị bài bản và phục vụ chu đáo. 9 ngày nghỉ vừa qua, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả hết sức phấn khởi và kỳ vọng vào một năm du lịch tiếp tục khởi sắc, ghi nhận từ phóng viên Quỳnh Hiệp.
Hôm qua, mùng năm Tết, mặc dù là ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Ước Tỵ, thế nhưng vẫn có rất nhiều người dân và du khách tranh thủ đến các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, có khoảng 3.000 khách đến tham quan vui chơi tại đây trong ngày mùng năm Tết. Trong đó, ngoài tham quan vườn cây ăn trái, cho cá bú bình, chụp hình với các tiểu cảnh Tết, thì chợ nổi qua trái với khoảng 40 ghe xuồng chở đầy qua trái là điểm nhấn của làng du lịch này được nhiều khách tham quan yêu thích. Chị Võ Thị Phụng Kiều đến từ tỉnh Hậu Giang nói:
Không khí ở đây thì rất là rộn ràng, mọi người thì rất là đông vui, đầy tụ về đây để mình chụp hình này kia, cùng vui chơi các trò chơi dân gian ở đây. Tôi thì ấn tượng ở đây về cái không gian chợ nổi, vì nó thay vì bán các loại nông sản thì nó mang những cái rất là nhiều loại hoa, mang cái màu sắc của mùa xuân.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thông tin.
Chúng tôi nhận định rằng là các cái mục tiêu mà trong cái dịp kỳ nghỉ Tết lần này thì đều đạt và vượt mục tiêu, từ cái lượng khách cho đến những cái vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn cũng như là phục vụ du khách một cách chu đáo. Bên cạnh đó thì cái chương trình Vui Xuân Mỹ Khánh đón ô tô về nhà, một trong những cái chương trình mang lại cái sự may mắn cho du khách, thì vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày 12. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ mang đến những cái sự hài lòng của du khách trong cái dịp Tết lần này.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ước Tỵ năm nay ước có khoảng 345.000 lượt khách tham gia tại các khu điểm du lịch, các sự kiện văn hóa thể thao du lịch, các điểm vui chơi giải trí, tăng 10% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó, khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 111.000 lượt, tăng 5% so với dịp Tết Nguyên đán 2024. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 456 tỷ đồng, tăng 10% so với dịp Tết Nguyên đán 2024. Công suất phòng lưu trú bình quân khoảng 75-80% tại khu vực trung tâm thành phố, các khu vực lân cận công suất bình quân khoảng 65-70%. Đặc biệt các khu điểm du lịch cải tạo cảnh quan, trang trí tiểu cảnh để phục vụ đón khách tham quan du lịch, tổ chức các chương trình hoạt động sự kiện thu hút khách du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần thái độ phục vụ. Chị Võ Hồ Phương Thảo ở quận Ninh Kiều chia sẻ:
Tiểu cảnh Tết ở đây tôi thấy trang trí mỗi một không gian riêng là nó có một cái ý nghĩa riêng hết, nên là đại gia đình của tôi ghé đây là mỗi một chỗ đều check in hết. Tôi rất là ấn tượng là ở đây là cách phục vụ của nhân viên nó rất là mềm mỏng, nhỏ nhẹ và rất là chân tình.
Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cần Thơ Eco Resort, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đa phần khách đến về Cần Thơ là từ Sài Gòn và các tỉnh khác, ví dụ như là các kiều bào từ các nước về. Chúng tôi cũng hy vọng là cái phần tăng trưởng về kinh tế, tăng trưởng về lượng khách đến với Cần Thơ, đến với miền Tây cũng tăng khoảng cỡ chừng 20-30%. Và kế hoạch của chúng tôi đề ra là khoảng tăng từ 50-60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với đó, các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi cho khách đăng ký mua tour du lịch nội địa quốc tế. Các tour nội địa thu hút khách du lịch trong dịp Tết như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Nội, Tây Bắc, Đông Bắc. Bà Lê Đình Minh Thi, Giám đốc Viettravel chi nhánh Cần Thơ cho biết.
Với một cái tín hiệu rất là vui cho những ngày du xuân đầu năm như vậy, thì không chỉ riêng Viettravel mà tất cả anh em hướng dẫn viên cũng như toàn thể những nhân sự làm trong ngành du lịch hy vọng rằng năm 2025 Ất Tỵ sẽ là một trong những năm bùng nổ của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch Việt Nam. Và thông qua đó thì Vietravel cũng sẽ hứa hẹn cùng với du khách sẽ thiết kế ra nhiều những sản phẩm tour trong những thời gian tới để giúp cho du khách có thêm nhiều hơn nữa những sự lựa chọn cùng với gia đình của mình trong những chuyến du hành trong năm 2025.
Với những khởi đầu đầy khởi sắc, hy vọng năm 2025, ngành du lịch thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục duy trì và đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Năm 2024, thành phố Cần Thơ đã thực hiện tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho hơn 188.000 lượt người, giải quyết việc làm cho trên 56.700 người.
Trong đó, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài là 800 người, đạt trên 112% kế hoạch, tuyển sinh đào tạo nghề hơn 45 người, đạt trên 100% kế hoạch. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đang duy trì hiệu quả việc tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua Cổng Thông tin Việc làm Cần Thơ, Facebook, Zalo, Tổng đài Call Center. Đồng thời, ứng dụng trợ lý ảo ChatGPT hỗ trợ việc tổng hợp phân tích báo cáo và tìm kiếm thông tin trong nội bộ, triển khai một số nền tảng số, nền tảng trợ lý ảo trả lời thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, nền tảng phỏng vấn trực tuyến, phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành xây dựng phần mềm cầu lao động khu vực phía Nam.
Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất từ Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Sở cũng đã tập trung triển khai toàn diện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, đồng thời bám sát chương trình của nghị quyết số 03 của Chính phủ.
Tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố đang ngày càng được cải thiện cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực. Thành phố đang tích cực triển khai các đề án như hình thành khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sàn giao dịch công nghệ và trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các dự án đầu tư vào nâng cấp năng lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ đã được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện vai trò trung tâm khoa học công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực này cũng đang gia tăng với khoảng 6.800 người làm việc tại 70 tổ chức khoa học và công nghệ trong thành phố. Tỷ lệ cán bộ nghiên cứu và phát triển đạt khoảng 14 người trên một vạn dân. Ngoài ra, có 262 tiến sĩ được phong hàm giáo sư và phó giáo sư, chiếm 3,84% tổng số nhân lực khoa học và công nghệ. Đội ngũ trí thức và các nhà khoa học với trình độ cao đã đóng góp tích cực vào nghiên cứu, tư vấn và phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ hiện có 347 hợp tác xã, trong đó có nhiều hợp tác xã được vinh danh trong top 100 hợp tác xã tiêu biểu của cả nước, có những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đón nhận nhiều giải thưởng cao quý, trở thành những ngôi sao góp phần tỏa sáng cho bức tranh phát triển kinh tế tập thể của thành phố.
Để các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, góp phần kiến tạo quê hương ngày càng giàu đẹp, khu vực kinh tế tập thể, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã có các giải pháp hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra nhiều mặt hàng sản phẩm vừa có chất lượng cao, vừa có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt là tạo điều kiện để các hợp tác xã có thể liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo xu hướng xanh, tuần hoàn, thông minh và bền vững phù hợp với xu thế phát triển mới.
Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật quận Thốt Nốt cùng các địa phương vừa tổ chức đoàn thăm đồng lúa trong xuân 2024-2025 nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025.
Trong vụ lúa đông xuân 2024-2025, bà con nông dân trên địa bàn quận Thốt Nốt xuống giống được trên 3.700 hectare với 70% là giống Đại Thơm 8, 10% là giống OM18 và 20% còn lại là các giống khác. Hiện lúa đang trong giai đoạn chín sáp đến chín. Theo ngành chức năng, sau rằm tháng giêng âm lịch, diện tích lúa đông xuân trên địa bàn quận sẽ bắt đầu cho thu hoạch rộ. Để đảm bảo năng suất mùa vụ, bên cạnh khuyến cáo về tình hình thời tiết, diễn biến sâu hại gây bệnh để người nông dân chủ động trong việc phòng trị, thì ngành chức năng các địa phương cũng chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất giúp bà con nông dân thu hoạch thắng lợi diện tích lúa đông xuân 2024-2025.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Cần Thơ và cả nước, là năm bứt tốc để góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025. Vui mừng phấn khởi trước những thành tựu kết quả nổi bật đạt được trong năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục có một năm với nhiều đột phá, đưa thành phố Cần Thơ vươn lên tầm cao mới.
Chào mừng năm 2025, một chặng đường mới lại mở ra, nhân dân thành phố Cần Thơ có đủ cơ sở để tin rằng tương lai sẽ tươi đẹp hơn.
2025 là kỳ vọng cái thành phố duy trì và nâng cao hiệu quả hơn nữa mà cái thành tích mình đã đạt được để cái người dân nâng cao được cái đời sống.
Trong đầu năm mới thì bản thân em hy vọng thành phố Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển hơn và đặc biệt nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Thì em mong muốn thành phố Cần Thơ sẽ tập trung vào cải thiện trang thiết bị y tế cũng như là tổ chức nhiều các chương trình giáo dục về sức khỏe.
Qua năm mới thì nhân dân rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, làm sao là đổi mới được cái bộ mặt của thành phố nhiều hơn. Mong muốn làm sao là thành phố sắp xếp lại theo sự chỉ đạo của Trung ương. Vậy thì phải chọn người cán bộ có tài và có đức để phục vụ cho nhân dân và vì nước, vì dân.
Những kỳ vọng đó của người dân được xây dựng trên nền tảng là kết quả mà thành phố Cần Thơ đã đạt được ở năm 2024. Với sự thống nhất đoàn kết, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trước hết, đó là việc triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2024. Cùng với đó, sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của chính phủ như thuế, lãi suất ngân hàng, vân vân. Thành phố tích cực phối hợp triển khai các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Đó cũng là cơ sở vững chắc để chúng ta đón nhận năm 2025 với mục tiêu mới bằng niềm tin mạnh mẽ. Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ chia sẻ trong niềm tự hào.
Năm 2025 thì đối với Cần Thơ là cái thành phố trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, tôi rất hy vọng và mong rằng là đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đoàn kết, tập trung và xây dựng thành phố mình phát triển, đặc biệt là cái phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các cái cơ sở hạ tầng của Cần Thơ thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển mạnh lên so với các thành phố lớn của cả nước.
Với mục tiêu tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại các ngành theo hướng hiện đại, đảm bảo gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Về chỉ tiêu cụ thể, thành phố đề ra mức tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,5% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tăng từ 23-29% so với thực hiện năm 2024. Năm 2025, thành phố Cần Thơ cũng đưa ra hàng loạt nhiệm vụ cần thực hiện khác như nâng cao hiệu quả điều hành quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã, quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Năm 2025 thì chúng ta có những cái điểm nhấn, ví dụ như là khu V-Ship hiện nay chúng ta đã giải phóng mặt bằng 100% rồi. Cái khu công nghiệp này đang tiến hành đầu tư hạ tầng, mà hiện nay đó có 18-19 nhà đầu tư đã đăng ký để mà triển khai dự án. Hiện nay chúng ta cũng đang tích cực để triển khai cái Aeon Mall. Thì như thế thì chúng ta biết là quy mô thì cái vốn đầu tư là cũng trên 5.000 tỷ.
Quý thính giả thân mến, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, các mục tiêu định hướng và giải pháp đề ra phải có tính đột phá, đổi mới, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, đảm bảo tính khả thi đồng bộ, phù hợp với khả năng cân đối, quy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy tính tự lực tự cường của địa phương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Trung Quốc đã có động thái phản đối Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào nước này. Trung Quốc tuyên bố sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trong tuyên bố đưa ra ngày 2 tháng 2, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ đơn phương tăng thuế quan là vi phạm nghiêm trọng quy tắc của WTO.
Điều này không chỉ không có lợi cho giải quyết vấn đề fentanyl mà còn phá vỡ sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trung Quốc sẽ đệ đơn kiện lên WTO và sẽ có nhiều biện pháp đối phó tương ứng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trung Quốc mong rằng Mỹ nhìn nhận khách quan, xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan đến fentanyl, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại thẳng thắn, tăng cường hợp tác, kiểm soát bất đồng trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ.
Cùng với Trung Quốc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tuyên bố Canada sẽ áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa của Mỹ có giá trị lên tới 155 tỷ đô la Canada, tức là 106,5 tỷ đô la Mỹ. Gửi thuế quan đầu tiên áp lên lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 2. Và gói tiếp theo đối với lượng hàng hóa trị giá 125 tỷ đô la Canada sẽ được triển khai trong 21 ngày. Trong khi đó, thì Mexico tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ quyền lợi của Mexico. Thưa quý vị, chính phủ Ấn Độ đã công bố khoản ngân sách kỷ lục trị giá khoảng 78 tỷ 700 triệu đô la Mỹ cho quốc phòng trong ngân sách liên bang tài khóa 2025-2026.
Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sự chú trọng của chính phủ vào việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang mà còn nhấn mạnh quyết tâm tăng cường an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Khoản ngân sách này chiếm khoảng 1,91% GDP dự kiến của Ấn Độ và khoảng 13,45% tổng ngân sách liên bang, khẳng định quốc phòng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Ấn Độ.
Ngày 2 tháng 2, theo giờ địa phương, Thủ tướng Qatar Anthony đã kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza ngay lập tức bắt đầu đàm phán cho giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn ở giải đất ven địa Trung Hải này, đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán.
Thủ tướng Qatar đã đưa ra lời kêu gọi như vậy tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Doha. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm rằng hiện vẫn chưa có thông tin rõ ràng về địa điểm và thời gian diễn ra cuộc đàm phán. Theo ông Anthony, các nhà trung gian hòa giải đã trao đổi qua điện thoại với Hamas và Israel. Ngoài ra, ông cho biết Qatar đã đặt ra chương trình nghị sự cho giai đoạn đàm phán tiếp theo. Hồi tháng trước, Qatar và Mỹ, hai bên trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza, đã thông báo chính thức về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và lực lượng Hamas.
Việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, Hamas sẽ trả tự do cho 33 con tin trong giai đoạn đầu tiên, kéo dài trong 6 tuần, để đổi lấy việc Israel trả tự do cho những người Palestine đang bị bắt giữ. Các chi tiết về giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của thỏa thuận sẽ được công bố sau khi giai đoạn đầu tiên hoàn tất. Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc vừa công bố khoảng 1 tỷ 400 triệu người đi du lịch quốc tế trong năm 2024. Nhưng trong năm nay, sẽ có nhiều biến động với ngành công nghiệp không khói. Châu Âu là châu lục được du khách ghé thăm nhiều nhất với 747 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024.
Thống kê cho thấy, Pháp là quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất thế giới vào năm ngoái với 100 triệu du khách. Tiếp đến là Tây Ban Nha với 98 triệu du khách ghé thăm. Các chuyên gia dự báo trong năm 2025, du lịch toàn cầu sẽ liên tục bùng nổ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp không khói này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng vì tình trạng quá tải du lịch. Việc cân bằng giữa tăng trưởng và tính bền vững sẽ rất quan trọng trong năm nay. Các chuyên gia khuyên du khách nên khám phá những địa điểm ít được biết đến trong năm nay.
Mỗi năm, hàng ngàn người Hàn Quốc, hầu hết là người trung niên, qua đời một cách lặng lẽ và cô đơn, tách biệt khỏi gia đình và bạn bè. Đôi khi phải mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần trước khi tìm thấy thi thể của họ. Tình trạng những cái chết cô đơn, được gọi là Gurdwara trong tiếng Hàn, đang ngày càng trở nên phổ biến. Đây là bộ phận của vấn đề xã hội nghiêm trọng hơn về xu hướng cô đơn và cô lập trên khắp đất nước, một vấn đề cấp bách đến mức chính phủ đang phải làm mọi cách để ngăn chặn.
Tại thủ đô Seoul nhộn nhịp, chính quyền thành phố vừa tuyên bố sẽ chi 451,3 tỷ won, tương đương gần 327 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới để xây dựng một thành phố không ai phải cô đơn. Theo chính quyền thành phố, những sáng kiến mới của họ bao gồm các cố vấn về sự cô đơn có sẵn qua đường dây nóng 24/7, một nền tảng trực tuyến để tư vấn tương tự, cũng như các biện pháp tiếp theo bao gồm các chuyến thăm và tư vấn trực tiếp. Thành phố cũng có kế hoạch giới thiệu các dịch vụ tâm lý mở rộng và không gian xanh, các chế độ ăn dinh dưỡng cho cư dân trung niên và cao tuổi, một hệ thống tìm kiếm chuyên dụng để xác định những cư dân bị cô lập cần giúp đỡ và các hoạt động khuyến khích mọi người ra ngoài và kết nối với người khác, chẳng hạn như làm vườn, thể thao, câu lạc bộ sách, nhân dân.
Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.